Sử thượng tối cường tông chủ, chương 323, cửu tiêu ma giới, góc truyện audio.com. Hạt châu màu trắng này, gọi là bản nguyên châu, dựa vào thiên đạo giới thiệu, đồ chơi này có thể hấp thu hồn phách của tu sĩ cửu tiêu ma giới. Muốn mở ra bản nguyên châu trở về huyền tinh đại lục là có điều kiện, đồng thời cái điều kiện này vô cùng hà khắc. Thiên đạo căn cứ vào tu vi mỗi người, đối với bản nguyên châu thiết trí cấm chế không giống nhau, ví như Diệp Thần có tu vị hóa thần cảnh, là cần phải tiêu diệt 10 tên tu sĩ nguyên thần cảnh của cửu tiêu ma giới, sau đó dùng bản nguyên châu hấp thu linh hồn của bọn họ, mới có thể mở ra cấm chế của bản nguyên châu, sau đó dựa vào bản nguyên châu trở về huyền tinh đại lục. Nếu như những tông chủ là nguyên thần cảnh đi tới cửu tiêu ma giới, như vậy cần phải giết chết 10 tên thông linh cảnh, dùng bản nguyên châu hấp thụ hồn phách mới có thể thuận lợi trở về huyền tinh đại lục. Thiên đạo để những tông chủ này đi tới cửu tiêu ma giới, là vì tiêu diệt căn cơ của cửu tiêu ma giới, nếu như những tông chủ này ở cửu tiêu ma giới không hề làm gì liền trở về, chẳng phải là vô dụng sao? Vì lẽ đó thiên đạo mới nghĩ ra biện pháp như vậy, chính là vì bức bách những tông chủ này ở cửu tiêu ma giới đại khai sát giới. Bởi vì ngươi thân là hóa thần cảnh, không thể vừa bắt đầu là có thể chém giết tu sĩ nguyên thần cảnh, chỉ có đạp lên thi thể của hóa thần cảnh, mới có thể tăng lên, cuối cùng có thể đột phá đến nguyên thần cảnh. Cho tới tu sĩ nói có thể vượt cấp giết địch, chuyện này dù sao cũng là tồn tại khó gặp, tuyệt đại đa số mọi người đều không thể làm được. Diệp Thần chỉ là cảm giác được ý thức một trận mơ hồ, phảng phất như xung quanh có vô số cuồng phong thổi qua, sau đó thời điểm khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện toàn bộ thế giới đã thay đổi, triệt để thay đổi. Nơi này, chính là cửu tiêu ma giới sao? Diệp Thần phát hiện mình đang ở bên trong một mảnh hoang dã, xung quanh không có bất cứ người nào. Vùng không gian này cùng huyền tinh đại lục có bản chất khác nhau, ngay cả linh khí đất trời đều có bản chất không giống nhau, bất kể là khí tức hay vẫn là nồng độ linh khí, cửu tiêu ma giới này so với huyền tinh đại lục đều cao cấp hơn rất nhiều. Rất rõ ràng, có người đã từng nói cửu tiêu ma giới là thượng giới của huyền tinh đại lục, chuyện này vô cùng có khả năng là sự thật. Coi như không phải là thượng giới của huyền tinh đại lục cũng khẳng định là so với huyền tinh đại lục cao cấp hơn rất nhiều. Ngoại trừ linh khí có sai biệt ra, thì cửu tiêu ma giới này cùng huyền tinh đại lục khác biệt càng to lớn hơn, chính là trên bầu trời không có thái dương, mà chỉ có một vầng huyết nguyệt. Huyết nguyệt treo cao trên bầu trời. Vì lẽ đó thiên địa toàn bộ cửu tiêu ma giới đều vô cùng âm u, khắp nơi đều mang theo một tia hào quang ảm đạm đỏ như máu. Sinh tồn ở nơi như thế này thời gian lâu dài, thì tâm tình của người ta liền sẽ trở nên hậm hực, không có hảo tâm tình. Trong hoàn cảnh này, thiên địa linh khí tựa hồ cũng một phần biến thành tà dị, vì lẽ đó đem nơi này hình dung thành ma giới, cũng xác thực là không sai. Nơi này xác thực rất thích hợp cho mình tu luyện nhập mục hóa ma kinh, hạn bạt chi linh thật không có nói sai. Diệp Thần tự lẩm bẩm, linh khí bên trong thế giới này thực sự là quá phù hợp để hắn tu luyện nhập mục hóa ma kinh. Bây giờ Diệp Thần đã là hóa thần hậu kỳ, chỉ cần không qua bao lâu, hắn liền có thể đột phá đến nguyên thần. Góc truyện audio.com. Cảnh, cho tới bạch bào Diệp Thần, dựa vào tam tâm dương hỏa rốt cục cũng đem hạn bạt chi thân tu luyện tới tầng thứ tư, cùng lúc đó tu vị của hắn cũng theo hạn bạt chi thân đột phá, đạt đến hóa thần hậu kỳ. Trải qua linh hỏa rèn luyện, Diệp Thần tu vị không chỉ có tiến bộ thần tốc mà phương diện thần thức cũng là có một tia tiến bộ. Trước đây thần thức của Diệp Thần chỉ là cấp độ hóa thần đỉnh cao, bây giờ khoảng cách ngưng tụ ra nguyên thần chỉ còn có một tia. Lúc trước thời điểm bạch bào Diệp Thần vẫn là thông thần đỉnh phong, thì thần thức của hắn đã là hóa thần đỉnh phong, kém nửa bước nữa là có thể ngưng tụ ra nguyên thần. Nhưng mà bây giờ tu vị của bạch bào Diệp Thần đã từ thông thần đỉnh phong biến thành hóa thần hậu kỳ, thế nhưng nửa bước ngưng tụ ra nguyên thần này vẫn là không có bước qua. Bởi vậy liền có thể thấy được muốn ngưng tụ ra nguyên thần là khó khăn cỡ nào. Từ trên một điểm này, Diệp Thần thực sự là rất ước ao giống như Tây Môn Suy Tuyết, bởi vì Tây Môn Suy Tuyết là lĩnh ngộ ra kiếm thứ 23 cho nên mới có thể đột phá đến hóa thần cảnh, liền ngưng tụ ra nguyên thần, đồng thời cường độ nguyên thần còn hết sức kinh người. Hơi thở của mình, rõ ràng lại cùng thế giới này hoàn mỹ không hợp, chỉ cần mình ở chỗ này tu luyện một tháng, liền có thể triệt để nhiễm phải khí tức của thế giới này. Làm hao mòn đi khí tức của huyền tinh đại lục. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn cũng không có vội vã rời đi khỏi mảnh hoang dã này, mà là trực tiếp ở trong vùng hoang dã tu luyện lên. Nơi hoang dã này ít dấu chân người, vừa lúc ở nơi này chuyên tâm rèn luyện khí tức của thế giới này. Nếu không cứ như vậy vọt thẳng ra bên ngoài, thì mình rất dễ dàng bị nhận ra chính là người của huyền tinh đại lục. Đặc biệt là thiên đạo của huyền tinh đại lục để các đại tông môn lẻn vào cửu tiêu ma giới, tin tức này khẳng định đã truyền tới cửu tiêu ma giới, bọn họ nhất định sẽ vô cùng quan tâm. Vì lẽ đó Diệp Thần dù là nắm giữ Thị Thiên Thạch cũng không dám manh động, chuẩn bị đàng hoàng tu luyện một tháng, để khí chất của chính mình mô phỏng ra khí tức của Cửu Tiêu Ma Giới. Cùng lúc đó, Bạch Bào Diệp Thần trên Huyền Tinh Đại Lục cũng đang tu luyện, bởi vì Diệp Thần cảm giác được ngưng tụ nguyên thần đã là việc bắt buộc phải làm. Ngoại trừ bắt đầu ngưng tụ nguyên thần ra, Diệp Thần còn đang tu luyện Hoàng Cực Lục Thế Đao, cái môn Hoàng Cực Lục Thế Đao này cũng không phải là võ kỹ đao pháp, mà là một môn công pháp. Công pháp này cảnh giới chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất gọi là không người có thể địch, nói cách khác chỉ cần tu luyện thành tầng thứ nhất của môn công pháp này, chính là ở trong cùng cảnh giới không người có thể địch chân chính vô địch. Tầng thứ hai, gọi là quét ngang ngàn quân, bên trong cùng cảnh giới, có thể làm cho ngươi chân chính lấy một địch ngàn, không thể tưởng tượng được. Cho tới tầng thứ ba chính là tàn sát thế gian, cảnh giới này mạnh bao nhiêu, đã không phải là Diệp Thần có thể lý giải rồi. Bạch Bào Diệp Thần vẫn đang tu luyện đao thứ nhất của Hoàng Cực Lục Thế Đao, không người có thể địch thế nhưng vẫn không có luyện thành, gần nhất tâm hắn có ngộ ra, cảm giác được khoảng cách chính mình luyện thành một đao này đã không còn xa. Đồng thời hắn còn có loại cảm giác chỉ cần mình luyện thành đao thứ nhất này, chính là ngày hắn ngưng tụ ra. Góc truyện audio.com, nguyên thần, bất kể là ngưng tụ ra nguyên thần, hay vẫn là Hoàng Cực Lục Thế Đao, cũng có thể cùng Hắc Bào Diệp Thần dùng chung. Nguyên thần không cần nhiều lời, hai cái Diệp Thần bản chất đều là từ một cái linh hồn phân ra, vì lẽ đó thần thức của bọn họ phải luôn ở cùng một cảnh giới, nguyên thần của hai người khẳng định là phải đồng thời ngưng tụ. Mà Hoàng Cực Lục Thế Đao này, cùng nhập mục hóa ma kinh, hạn bạt chi thân cấp bậc không giống nhau, mặc dù là một môn công pháp nhưng nói trắng ra nó là một loại cảnh giới, một khi Bạch Bào Diệp Thần hiểu ra tầng thứ nhất của Hoàng Cực Lục Thế Đao này, thì Hắc Bào Diệp Thần tự nhiên cũng là hiểu ra. Nửa tháng sau, khí tức trên người Hắc Bào Diệp Thần chấn động, nhập mục hóa ma kinh của hắn lần nữa có đột phá, ma vực bây giờ đã có thể kiên trì trong 5 tức. Tuy rằng chỉ thêm 2 tức thế nhưng đây đối với lĩnh vực tới mà nói đã là thiên đại tiến bộ, có thêm 2 tức thời gian, sức chiến đấu căn bản là không thể nào giống nhau. Đồng thời Diệp Thần có thể cảm giác được ma lực trong cơ thể mình cũng là càng thêm tinh thuần, so với thời điểm ở Huyền Tinh Đại Lục thì tinh khiết hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, thế giới này cùng hắn suy đoán, xác thực là rất thích hợp để tu luyện nhập mục hóa ma kinh. Cách chương.